Tịnh nghiệp tam phước cuốn 2 do Tịnh Không Pháp Sư chủ giải tại chùa Cực Lạc Mã Lai Á ngày 10 tháng 9 năm 2000. Kính thưa chư vị Pháp Sư, kính thưa chư vị Đại Đức Cư Sĩ, hôm qua chúng tôi đem tịnh nghiệp tam phước bốn câu của điều thứ nhất tu thập thiện nghiệp đã giảng hết một đoạn. Đoạn thứ hai thập thiện là tứ thiện của khẩu nghiệp, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ. Đức Thế Tôn tại trong rất nhiều kinh luận dạy người đoạn ác tu thiện, phần nữa đều là y theo thân ngữ ý, sắp theo phương thức này. Nhưng chúng ta nhìn thấy trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta cương lĩnh tu học, ngài sắp theo thứ tự cùng với kinh luận thông thường khác nhau. Ngài đem khẩu nghiệp để tại thứ nhất, thiện hộ khẩu nghiệp bất cơ thà quá, thiện hộ thân nghiệp bất thất luật nghi, thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Điều này dụng ý rất sâu rất sâu. Chúng sanh tạo ác làm tất cả bất thiện, khẩu nghiệp là phương tiện nhất, dễ dàng nhất, cũng tạo được nhiều nhất. Cho nên Phật đem khẩu nghiệp để tại thứ nhất. Điều này dụng ý rất sâu rất sâu. Điều thứ nhất thì dạy cho chúng ta không vọng ngữ. Xã hội của ngày nay rất nhiều đồng tu nói với tôi, không vọng ngữ thì không được, không vọng ngữ thì chúng tôi đều phải chịu thiệt thòi, thấy điều không được lợi ích. Vậy chúng ta học Phật thật sự có cần phải tuân theo Phật chỉ dạy một điều này không? Nếu như chúng ta tỉ mỉ mà tư duy, lắng lòng đi quan sát, phải tự hỏi mình, chúng ta có phải còn muốn tiếp tục ở trong lục đạo tạo luân hồi không? Hay là hy vọng trong đời này vĩnh thoát luân hồi, đi làm Phật, đi làm Bồ Tát? Đây là một việc lớn chúng ta phải suy nghĩ. Nếu như chúng ta hy vọng trong đời này vĩnh thoát luân hồi, không còn tạo nghiệp tam giới lục đạo, vậy thì chúng ta nhất thiết phải thuận theo sự chỉ dạy của Phật Đà. Nếu như muốn tiếp tục tạo lục đạo tam đồ thì sao? Vậy thì có thể tùy thuận theo ý của mình. Cái việc này Phật cũng không miễn cưỡng người ta, tôi càng không dám miễn cưỡng. Tôi chỉ có thể điểm đáo vị chỉ, chư vị tự mình đi chọn lựa. Nếu anh muốn hỏi tôi thì sao? Tôi có thể nói cho anh, tôi chọn lựa một đời này vĩnh thoát luân hồi, tôi không muốn tạo lục đạo sanh tử luân hồi. tất cả thuận theo lời dạy của Phật Bồ Tát. Phật dạy cho chúng ta làm như thế nào? Phải thành thật thiết tha mà làm, không vọng ngữ, quyết định không lừa gạt bất luận một người nào. Họ có thể lừa gạt ta. Tại vì sao? Họ là người của lục đạo luân hồi, ta không thể lừa gạt họ. Ta phải học theo Phật Bồ Tát, không sợ thiệt thòi, không sợ lừa gạt. Đời người tại thế không dễ gì sống đến 100 tuổi. Cho dù sống đến 100 tuổi, thời gian 100 năm rất ngắn. Chịu thiệt thòi 100 năm, bị lừa gạt 100 năm, thì sau đó đến cực lạc thế giới đi làm Phật, đáng được lắm. Món nợ này chúng ta phải tính toán cho rõ ràng. Cuối cùng cái nào có lợi, cái nào có hại, nhất định phải biết được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Cho nên không vọng ngữ là chính xác. Người với người qua lại, người cùng với tất cả chúng sanh qua lại, quan trọng nhất là thành thật. Ngôn nhi hữu tính. Điều thứ hai, không lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi. Cái tội nghiệp này rất nặng. Phật trong kinh nói cho chúng ta, quả báo của lưỡng thiệt là tại địa ngục rút lưỡi. Chư vị đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, bên trong địa ngục có địa ngục rút lưỡi. Địa ngục rút lưỡi là tạo tội nghiệp gì đây? Lưỡng thiệt, khiêu khích thị phi. Điều thứ ba, ác khẩu. Ác khẩu là nói lời thô lỗ, nói lời rất khó nghe, khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu. Điều thứ tư, ý ngữ. Điều này cũng rất quan trọng. Nói lời thiêu dệt, mục đích là lừa gạt chúng sanh. Vậy hiện nay có số đồng tu hỏi tôi, những thứ gì là ý ngữ? Cử ra thí dụ để cho chúng tôi hiểu rõ. Hiện nay cái thí dụ này rất nhiều. Bên trong ca vũ trường các thứ biểu diễn, đó tức là ý ngữ. Ngày nay nói là văn nghệ, danh tự nghe rất hay. Văn nghệ, ca vũ diễn xuất, thời xưa có hay không? Có. Anh hãy xem bên trong Luận Ngữ, tập thi thơ của Khổng Lão Phu Tử. Đối với lễ nhạc, Ngài giữ lấy một nguyên tắc. Thi ca thời đó, tức là hiện nay ca dao ở dân gian, thu tập làm lại thẩm định thêm. Tiêu chuẩn của thẩm định là ba chữ: tư vô tà. Đây là chánh pháp, đây là mặt chính của hiệu quả văn nghệ. Ngày nay chỉ sợ tư tưởng của anh không tà. Truyền hình, điện ảnh, ca vũ, hí kịch đều là dạy cho anh tà tư, tà hạnh. Sát đạo, dâm vọng đều tạo những thứ này. Đặc biệt là bạo lực. Những bạn còn trẻ nhỏ thường thường tiếp xúc những hình ảnh này, thường thường thưởng thức những biểu diễn này. Trong trai có ý hay vô ý đều nêu thành cái quan niệm bình thường là bạo lực. Tại ngoại quốc, có vị đồng tu nói với tôi, hiện nay rất nhiều người thông thường xưng là quốc gia tân tiến, đề xướng tham lam là động lực của xã hội tiến bộ. Nói một câu khác, tham sân si là động lực tiến bộ của xã hội. Như vậy còn gì nữa? Tới đến hai ngày đầu, có tờ báo Liên Hợp của Tân Gia Ba đã đăng lên một trang quảng cáo rất lớn: tham lam, tham tâm là vô tội. Một trang rất lớn, họ đem lại cho tôi xem. Tôi xem rồi, không thể không thích hợp quan niệm thông thường của đại chúng xã hội hiện nay. Không sai, tham sân si là nguyên động lực của xã hội tiến bộ. Xã hội gì đây? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ngày nay Phật Đà nói cho chúng ta, ngũ giới thập thiện là nhân thiên, động lực của xã hội tiến bộ. Người thông thường nghĩ rằng Phật giáo nói đến giới luật đều là tiêu cực. Tiêu cực thì làm sao có thể đẩy mạnh xã hội tiến bộ? Đây là đối với Phật Pháp hoàn toàn không biết, hoàn toàn không lý giải. Trong tứ chúng đệ tử Phật giáo chúng ta, đặc biệt là chúng xuất gia, sự biểu hiện của chúng ta đích thật để cho xã hội đại chúng nhìn thấy là tiêu cực. Chúng ta làm sai rồi. Chúng ta không hiểu được giáo nghĩa của Phật dạy, không biết Phật trong kinh điển chỉ dạy cho chúng ta là những thứ gì. Nói một câu khác, luôn cả cơ bản của tịnh nghiệp tam phước chúng ta cũng không hiểu, chúng ta cũng chưa làm đến. Nếu như hiểu được, anh nhất định đi làm. Nếu anh nói tiêu cực, Thích Ca Mâu Ni Phật là khuôn mẫu của chúng ta, là vị thầy tốt nhất của chúng ta, ngài gánh vác công việc giáo dục xã hội, không cần thù lao, không cần lương bổng, mỗi ngày chỉ tiếp nhận tín đồ một bát cơm. Ngài chỉ cần bấy nhiêu đấy thôi. Ăn ngày ăn một bữa, nghỉ dưới gốc cây, mỗi ngày thuyết pháp cho đại chúng 8 tiếng. Anh đi ra ngoài tìm xem, ngày nay đi tìm khắp thế giới tìm một vị thầy không cần lấy thù lao, không cần tiền, mỗi ngày học 8 tiếng, tìm khắp thế giới cũng tìm không được một người. Đây không phải là tích cực là cái gì? Cho nên chúng ta phải lấy sự thật để trả lời nghi vấn của kẻ khác. Phật dạy cho chúng ta trong xã hội ngày nay, chúng ta tự mình phải biết mình là thân phận gì, tự mình gánh vác trong ngành nghề nào, làm công việc nào, đứng trên cương vị của mình phải tận hết toàn lực, đem công việc của mình làm cho được đệ nhất, làm được tốt nhất. Hôm qua có nói với quý vị, chỉ ư chí thiện, tức là làm được tận thiện, tận mỹ. Đây có phải là tiêu cực không? Không vì mình, vì xã hội, vì nhân dân, vì chúng sanh. Đối với mình, đích thật người ta nhìn thấy là tiêu cực. Nhưng chúng ta đối với xã hội, đối với chúng sanh, đối với nhân dân là tích cực không gì sánh bằng. Vô cùng đáng tiếc, chúng ta là đệ tử xuất gia là chưa làm được. Chúng tôi trên toàn thế giới, hiện nay chúng tôi có lớp bồi huấn đồng học. Từng theo tôi một thời gian, tôi làm gương cho tất cả mọi người. Tôi hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật học tập. Ở địa phương nào thỉnh mời chúng tôi đi giảng kinh, đi dạy học. Chúng tôi không có lý do từ chối. Đây là bổn phận của chúng tôi, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng một đồng xu cũng không thể nhận lấy. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp không có nhận sự cúng dường của đại chúng. Nếu như chúng tôi phải nhận sự cúng dường, giảng một bài thì tính thời gian bao nhiêu tiền? Như vậy là gì đây? Điều này tức là buôn bán Như Lai, là buôn bán Phật pháp, thì tội lỗi rất nặng. Quý vị đồng tu tự động cúng dường, sự cúng dường đó chúng tôi quyết định cúng dường cho thường trụ. Tự mình một đồng xu cũng không thể mang đi, để cho thường trụ kết pháp duyên. Như vậy tương lai người khắp trên thế giới đều vui mừng tiếp đón chúng tôi đến giảng kinh thuyết pháp. Tại vì sao? Vì chúng tôi đem lại cho họ nhân khí hưng vượng, đem lại tài khí, họ rất vui mừng. Nếu như tôi đến đây vừa mới quy y, tôi đã nhận đồ đệ, tiền tài tôi cũng nhận hết. Cái thường trụ này đối với vị pháp sư này, lần sau không muốn thỉnh họ nữa. Làm thế nào pháp duyên được thù thắng đây? Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta, chúng ta phải y giáo phụng hành, quyết định xả tham sân si, vân vân, danh văn lợi dưỡng tất cả đều không cần. Chúng ta cần cái gì? Cần giảng đài, cần mỗi ngày nghiên cứu thảo luận sự chỉ dạy của Phật Đà. Tự lợi lợi tha, ngày ngày đang tiếp nhận sự chỉ dạy của Phật Đà, đem sở đắc lợi ích thù thắng của chúng ta cùng với đại chúng xã hội cộng hưởng. Đây là mặt chánh, điều này không phải ỷ ngữ, chúng ta nhất định phải hiểu được. Ý có ba điều: không tham, không sân, không si. Đây là tham sân si. Hôm qua cùng với chư vị có nêu ra tam độc phiền não. Chúng ta quyết định phải từ trong nội tâm đem tam độc nhổ trừ, không có tham sân si. Tham sân si hết rồi, xin nói với chư vị đồng tu thì giới định huệ hiện tiền. Chuyển tâm tham thành giới hạnh, chuyển sân nhuế thành thiền định, chuyển ngu si thành trí huệ. Mặt trái của tham sân si tức là giới định huệ. Giới định huệ có cần phải đi học không? Đoạn tham sân si, tự tánh giới định huệ thì hiện tiền. Bốn câu này là đệ nhất phước, nhân thiên phước đức. Ý nghĩa của bên trong phải rõ ràng, phải minh bạch, phải thực sự mà học tập. Điều thứ hai có ba câu: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Buổi chiều ngày hôm nay vì thời gian gấp rút, chúng tôi tại nơi đây đã cùng với chư vị cử hành một nghi thức truyền tam quy ngũ giới, không có thời gian giảng giải cho quý vị. Nhưng trước kia chúng tôi đã chuyên dùng cái đề mục này, đã giảng qua ba lần, đều có lưu lại bằng video. Hiện nay đều đã làm thành dĩa VCD. cũng có vị đồng học khác y theo băng video viết thành văn tự, truyền thọ tam quy. So với nói càng được rõ ràng, nói được minh bạch. Những vị đồng tu tiếp nhận tam quy, bất luận anh ở đạo tràng nào, bất luận vị pháp sư nào truyền thọ, điều này không quan trọng. Quan trọng nhất là phải hiểu rõ ý nghĩa chân thật của tam quy. Tam, đây là ba điều một. Quy là hồi quy, hồi đầu. Y là nương theo. Ba điều này cách nói thông thường của chúng ta, đây là nói Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Nói theo cách này không sai, nhưng người hiện nay nghe Phật Pháp Tăng Tam Bảo thấy đều đem ý nghĩa hiểu sai hết. Vậy thì làm sao đây? Đây là một việc lớn, chúng tôi không dám coi thường sửa đổi. Nhưng đời nhà Đường, Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, ngài đã sửa đổi, sửa rất hay. Đây là mô phạm của chúng ta. Ngài truyền thọ tam quy, không nói là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Ngài không nói cách này. Quý vị đem đàn kinh ra mà xem thì anh biết. Ngài nói là quy giác, quy chánh, quy y tịnh. Chúng ta mới hiểu được ngài hoàn toàn nói trên ý nghĩa của Tam Bảo. Theo phiên dịch kinh mà nói, đây là ý dịch. Phật là ý nghĩa gì? Phật là ý nghĩa giác ngộ. Chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật có công đức gì đây? Quý vị ngày ngày đang niệm, niệm A-di-đà Phật có bảo hộ cho anh không? Không có. Đâu có việc dễ dàng như vậy. Vừa mới niệm thì A-di-đà Phật bảo hộ cho anh. Anh phải hiểu ý nghĩa của A-di-đà Phật thì mới bảo hộ cho anh. Một tí cũng không giả. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô là tiếng Ấn Độ, là phạm văn âm dịch, là ý nghĩa gì đây? Là quy y. Nam mô tức là ý nghĩa quy y. A Di Đà dịch sang là vô lượng. A dịch sang là vô, Di Đà dịch sang là lượng, Phật dịch sang là giác. Ý nghĩa của danh hiệu này là quy y vô lượng giác. Chúng ta mỗi ngày từ sáng đến tối, đối người, đối sự, đối vật không thể mê hoặc, nhất định phải giác ngộ. Sáu chữ này là kêu gọi tự tánh giác của chúng ta thức tỉnh. Chúng ta từ mê hoặc điên đảo quay đầu trở lại nương theo tự tánh giác, tức là quy y A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật này tiễn tiến gọi thức mình công đức vô lượng vô biên, thật sự đã bảo hộ cho anh. Anh suốt ngày niệm đến tối, nhìn thấy người, nhìn thấy sự, nhìn thấy vật, vẫn còn mê hoặc điên đảo, vẫn còn ngu si, vẫn còn biết khởi ta tham sân si. Anh niệm một A Di Đà Phật này uổng công. Người niệm A Di Đà Phật không có tham sân si, không có tự tư tự lợi, không có danh văn lợi dưỡng, không có tham sân si mạng, đem những thứ này đều niệm hết sạch. Anh nói câu Phật hiệu này công đức quá lớn. Chúng ta ngày hôm nay chỉ biết ca hát, ý nghĩa hoàn toàn không hiểu. Vậy thì làm sao đây? Hy vọng quý vị từ đây về sau đều biết niệm, đều hiểu được ý nghĩa. Trong mật tông niệm chú cũng là ý nghĩa này. Tôi ban sơ học Phật, vị thứ nhất thân cận thiện tri thức là chương gia đại sư của mật tông. Ngài truyền cho tôi một câu chú là lục tự đại minh chú, dạy tôi niệm án mani bát di hồng. Tôi biết niệm, Tôi hỏi Ngài là ý nghĩ gì? Ngài nói cho tôi, chữ án là thân. Cái thân này, nhà Phật nói ba thân: pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Thấy điều bao gồm bên trong một chữ này, bên trong một âm này là chữ án. Không những là Phật pháp, cái gốc của chữ này từ Ấn Độ giáo mà ra, nhưng Phật giải thích nó thì sao? Càng viên mãn. Trong Ấn Độ giáo, một chữ này là vũ trụ vạn hữu. Nó là ý nghĩa này. Đức Phật giảng được vô cùng tường tận tỉ mỉ: pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Tức là đem vũ trụ vạn hữu đều bao gồm cả. Mani là hoa sen. Chúng ta ngày nay trong kinh Phật thường thường niệm đến, chú ngữ thường thường niệm đến: Mani là hoa sen, Bát Di là bảo trì, Hồng là ý. Anh hiểu được cái ý nghĩa này. Đây là văn pháp của cổ Ấn Độ. Nếu dùng văn pháp của Trung Quốc mà nói, tức là bảo trì thân tâm của mình như hoa sen không khác. Hoa sen từ trong bùn nhơ mà không nhiễm ô, cho nên niệm một câu này: Án Ma Ni Bát Di Hồng, bảo trì thân tâm của mình như hoa sen không khác. Từ trong bùn nhơ mà không nhiễm thì hay biết mấy. Niệm kinh không hiểu ý nghĩa thì làm sao đây? Nhất định phải hiểu ý nghĩa. Tự thì tự mình mới có thể đề khởi được quán chiếu công phu. Trong Tịnh Tông của chúng ta nói quán tưởng, anh mới có thể tự mình đề khởi quán tưởng. Cho nên quy Phật là giác mà không mê. Từ mê hoặc điên đảo quay đầu trở lại nương theo giác ngộ. Quy pháp, pháp là tránh trì tránh kiến. Từ cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm, quay đầu trở lại nương theo tránh trì tránh kiến. Đây gọi là quy pháp. Tăng chẳng phải là chỉ những người xuất gia. Chúng ta nhìn thấy những người xuất gia này, bất luận họ như thế nào cùng với ta không có liên quan, đều phải nghĩ đến lục căn thanh tịnh, một bụi trần không nhiễm. Cho nên quy y tăng, tăng là ý nghĩa thanh tịnh. Từ tất cả ô nhiễm, ngày nay đã ô nhiễm nghiêm trọng, tư tưởng ô nhiễm, kiến giải ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm, sinh lý ô nhiễm. Ô nhiễm quá nghiêm trọng rồi. Từ tất cả ô nhiễm quay đầu trở lại nương theo tâm thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, đây gọi là quy y tăng. Cho nên Phật truyền thọ tam quy cho chúng ta hoàn toàn là tự tánh tam bảo. Trong bản tánh chân tâm của chính chúng ta vốn có đầy đủ. Hiện nay chúng ta đã mê, đem tự tánh tam bảo mất đi, làm thế nào có thể khôi phục lại? Thì phải thường thường nhớ đến tam quy y, phải quay đầu, phải nương theo. Nhưng chúng ta hôm nay là phàm phu, chúng ta hôm nay đích thật là mê mà không giác, tà mà không chánh, nhiễm mà không tịnh. Trong cái tình trạng này, chúng ta phát tâm học Phật phải làm sao đây? Chỉ có một phương pháp là đương theo sự chỉ dạy của Phật Đà. Trước khi Đức Thế Tôn diệt độ, chỉ dạy cho chúng ta tứ y pháp, truyền cho hậu thế. Điều thứ nhất, y pháp bất y nhân. Pháp là kinh điển. Anh nói những thứ này, dạy cho tôi thứ này không có y cứ trong kinh điển, kinh pháp, kinh văn, tôi không tiếp nhận. Tôi không thể tin tưởng anh. Chỗ giảng của anh, chỗ nói của anh, chỗ dạy của anh, chỗ hành của anh, nhất định phải nương theo kinh điển. Đây là Phật chỉ dạy cho chúng ta điều thứ nhất. Điều thứ hai dạy cho chúng ta y liệu nghĩa, bất y bất liệu nghĩa. Cái gì là liệu nghĩa? Dùng Phật pháp mà nói, thế hợp căn cơ của mình, tự mình học rồi thì tức khắc được thọ dụng, thì được hữu dụng. Đây là liệu nghĩa. Ta học rồi cũng không có hữu dụng, học rồi cũng không làm được, đối với ta tức là bất liệu nghĩa. Nói một câu khác, thích hợp trình độ của ta, thích hợp công việc của ta, thích hợp phương thức sinh hoạt của ta, thích hợp hoàn cảnh xã hội hiện tiền của ta, tất cả đều có thể thích ứng. Đây là liệu nghĩa. Cái thứ này học rồi tức khắc thì có hữu dụng, học để mà dùng. Nếu như học cái Phật pháp này rồi không có hữu dụng thì uổng công, chúng ta không được lợi ích. Đó gọi là bất liệu nghĩa. Cho nên Phật dạy cho chúng ta y pháp bất y nhân, y liệu nghĩa, bất y bất liệu nghĩa. Hai điều này bắt đầu vô cùng quan trọng. Chúng ta có tuân theo hay không? Cho nên người ta nói, người ta làm thế nào, làm đã lâu, chúng ta đọc kinh thì nảy sanh hoài nghi. Thí như quý vị nhìn thấy chúng tôi đắp y, y của chúng tôi toàn là nhiễm sắc. Y nhiễm sắc là màu cà phê. Trong đạo tràng thông thường các vị pháp sư mặc hải thanh màu vàng, đắp y tổ màu đỏ. Chúng tôi cũng như vậy rất nhiều năm. Tại Đài Bắc Thư Viện Hoa Tạng, lúc ông Hàng quán trưởng giảng sanh tới trong phòng bệnh trợ niệm cho bà, tôi đột nhiên nghĩ đến, chúng tôi đắp y không đúng như pháp. Bởi vì Phật dạy cho chúng ta phải dùng màu nhiễm sắc. Quý vị phải biết dụng ý của Phật Đà là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Cái màu sắc chính là đỏ vàng xanh trắng đen, là nhất nguyên chẳng phải đa nguyên. Cho nên cái y nhiễm sắc này là đỏ vàng xanh trắng đen đều nhuộm chung với nhau. Đây là đa nguyên văn hóa, điều này là đại biểu cho đa nguyên. Chúng tôi nghĩ đến vấn đề này, vì vậy tôi liền nghĩ đến, chúng tôi đắp cái y này phải sửa đổi, đổi thành màu nhiễm sắc là màu cà phê. Lúc đó liền thông báo cho tiệm mai tăng phục chuyên môn tại Đài Bắc. Chúng tôi có hơn 20 vị xuất gia muốn làm y phục. Tôi liền kêu họ gọi điện thoại báo cho họ biết. Ngày hôm sau, họ đến cùng với chúng tôi đo y phục. Họ bảo tôi, pháp sư à, lúc thầy gọi điện thoại đến thì tôi sớm đã biết rồi. Tôi hỏi anh làm sao biết. Họ nói buổi trưa A Di Đà Phật đến nhà tôi, nói cho họ biết thư viện có việc quan trọng, anh phải đi gấp làm cho họ. Thật là cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Điều này chúng tôi đã có ghi lại. Chủ nhân tiệm mai tăng phục buổi trưa đã gặp A Di Đà Phật, vả lại kêu ông chủ tiệm này đem y phục y liệu này thấy điều chuẩn bị cho chúng tôi gấp rút làm nhanh. Chúng tôi được sự khải thị lớn này, sự cảm ứng quá lớn. Đây là nói rõ cách nghĩ cách làm của chúng tôi đúng như pháp. Bởi vì đọc kinh nhiều thì dần dần thông suốt. Vậy thì y của chúng tôi hiện nay rất nhiều người đều biết. Cái y này của chúng tôi đắp là 25 điều. 25 điều là 4 dài 1 ngắn. 25 điều. 25 điều này quý vị đều nói là phước điền y. Chúng tôi cũng tin là phước điền y. thật sự ý nghĩa cũng không hiểu. Năm ngoái tôi nhận lời mời của Cục Tôn giáo Trung Quốc làm quý khách của quốc gia, tham gia ngày quốc khánh của họ 50 năm kiến quốc. Đến Bắc Kinh ở vài ngày, khi ấy họ có an bài một tiết mục cho tôi, cùng với tôi đi tham quan Viện Bảo tàng Lịch sử Bắc Kinh, đang triển lãm một mớ sản vật tinh thần văn hóa của Phật giáo xuất thổ tại Thanh Châu, có hơn 400 tôn tượng Phật của thời đại Bắc Ngụy, cách đây hơn 1.700 năm xuất thổ. Cục trưởng Cục Tôn giáo Quốc gia, Cục trưởng Cục Văn vật Quốc gia cùng với tôi đi tham quan. Tôi nhìn thấy ba tôn tượng Tỳ Lô Giá Na, Giá Na Như Lai, Cha Y Cà Sa, trong mỗi một ô đều có quả hình ảnh. Nhìn chỉ xem là cái gì là thập pháp giới, tôi hoảng nhiên đại ngộ. Những cái ô này đại biểu cho cái gì là đa nguyên văn hóa, không đồng quốc độ, không đồng chủng tộc, không đồng tôn giáo. Anh xem thể đều cùng chung với nhau, những cái ô này bình đẳng như nhau, hỗn hợp trong một thân. Hư không pháp giới tất cả chúng sanh là một người. Tôi hiểu được, tôi minh bạch, mới biết được nguyên lai của những ô này. Tất cả đều là biểu hiện giáo dục xã hội của văn hóa đa nguyên. Đây là trí huệ của Thế Tôn, thời thời khắc khắc đánh thức chúng ta. Mặc áo ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm dùng một cái bát, tất cả đồ ăn đều trộn chung một bát. Đây là đa nguyên, không phải mỗi món đồ ăn bày riêng ra, mỗi một món đồ ăn đó là đơn nguyên, không phải đa nguyên. Cho nên anh nhìn xem Phật ăn cơm một cái bát, tất cả đồ ăn đều trộn chung, đều là tượng trưng cho giáo dục xã hội của văn hóa đa nguyên. Cho nên tôi nói Thích Ca Mâu Ni Phật là thân phận gì? Nếu dùng lời hiện nay mà nói, Ngài là giáo dục xã hội của văn hóa đa nguyên. Thân phận của Ngài là người công tác nghĩa vụ của giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên, tích cực không gì sánh bằng. Ngài không có một tí tiêu cực. Chúng ta phải thể hội đến tinh thần của Đức Thế Tôn. Đại đức, đại năng, đại trí của Ngài chúng ta phải noi theo, cần phải học tập, cần phải phát dương quảng đại. Đây gọi là tam quy y. Chúng ta thực sự đã quay đầu, thực sự nương theo sự chỉ dạy của Phật Bồ Tát. Tại nơi đây, hôm nay tôi nói tam quy y là đơn giản bổ sung thêm. Hy vọng chư vị đồng tu nhất định hiểu được ý nghĩa của tam quy y. Tam quy y này quyết định chẳng phải quy một vị pháp sư. Nếu quy y một vị pháp sư, trước kia tôi có giảng giải rất tường tận, nhất định anh nhất định đọa địa ngục A Tỳ. Tại vì sao? Vì anh đã tạo tội phá hòa Phật tăng. Vị pháp sư này là thầy của tôi, vị pháp sư kia không phải thầy của tôi. Anh đang phân hóa tăng đoàn, anh phá hòa Phật tăng. Cái tội lỗi này là đọa địa ngục A Tỳ. Cho nên nhất định phải biết, chúng ta là quy y Tam Bảo, chẳng phải quy một vị pháp sư nào. Chúng tôi là một phần tử trong Tam Bảo Tăng Đoàn, làm đại biểu truyền thọ tam quy cho quý vị, làm chứng minh cho quý vị. Không thể nói những người này là quy y tôi, tôi lập ra một đảng phái cùng với người khác đối lập. Phật pháp cùng với quốc độ, cùng với chủng tộc, cùng với tôn giáo, cùng với tất cả chúng sanh vĩnh viễn là hòa thuận, chẳng có đối lập. Cho nên quý vị phải ghi nhớ, phàm là tạo đối lập thì chẳng phải học Phật, chẳng phải đệ tử Phật. Đệ tử Phật cùng với tất cả chúng sanh quyết định chẳng có đối lập, hòa thuận cư xử với nhau, bình đẳng đối đãi với nhau. Nhà Phật là nói hòa bình. Tiếp theo trong điều thứ hai là cụ túc chúng giới. Bên trong điều này Phật chỉ dạy cho chúng ta phải giữ phép tắc chúng giới. Khi Phật Đà còn tại thế, Ấn Độ chưa thống nhất, những quốc gia đều là bộ lạc nhỏ, mỗi một bộ lạc là một nước nhỏ. Họ có pháp luật của họ, họ có phong tục tập quán của họ, họ có quy củ của họ. Đệ tử Phật chu du các nước, đi khắp nơi để giáo hóa chúng sanh. Đến một địa phương nào tuân theo pháp luật quy củ của địa phương đó là nguyên lai của hai chữ chúng giới. Cũng như chúng ta ngày nay cùng với những tôn giáo khác qua lại, chúng ta đi đến chỗ tôn giáo của người ta, chúng ta phải hành lễ, chúng ta phải giữ quy củ của họ. Cũng như Khổng Lão Phu Tử mỗi lần vào miếu hành lễ đều phải hướng về người khác thỉnh giáo, như vậy mới không thất lễ, mới có thể được họ tôn kính tiếp đón vui vẻ, chúng ta mới có thể thông cảm với nhau. Đối với tôn giáo như thế, đối với chủng tộc cũng như thế, đối với quốc gia khác cũng như thế. Cho nên Phật Đà, Bồ Tát, đệ tử Phật đích thật không phân quốc gia, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo, quyết định được tất cả đại chúng hoan nghênh. Vì sao? Họ biết lễ tiết, biết giữ phép tắc, tuyệt đối không phá hoại quy củ của người khác. Trong giới kinh, Thế Tôn đặc biệt đã nói ra bốn điều. Quý vị tại trong giới kinh thường thường có thể nhìn thấy, tôi không nói, quý vị đã niệm rất qua loa, sau khi đã niệm chẳng có lưu ý, tôi nhắc lại cho quý vị. Trong kinh Phạm Võng, Phật đã nói hai câu rất quan trọng. Điều thứ nhất, không làm quốc tặc. Điều này rất quan trọng, quyết định không thể phá hoại quốc gia, không thể phá hoại dân tộc là không làm quốc tặc. Điều thứ hai, không bán quốc chủ. Đối với người lãnh đạo quốc gia nhất định phải tôn trọng, quyết định không thể hủy bán. Trong kinh Phạm Võng, Phật nói cho xuất gia Bồ Tát. Kinh Anh Lạc cũng có hai câu là nói cho tại gia Bồ Tát. Điều thứ nhất, không lậu quốc thế. Đóng thế là nghĩa vụ của người dân, là vinh dự của người dân, không thể trốn thế, không thể lậu thế. Đây chẳng phải đệ tử Phật. Điều thứ hai, không phạm quốc chế. Quốc chế tức là pháp luật của quốc gia, nhất định không thể vi phạm pháp luật quốc gia. Đây là căn bản đại giới của Phật. Trong hai bộ quan trọng của giới kinh chỗ nói, chúng ta không thể không coi trọng, không thể không tuân theo. Bốn điều này đi đến bất cứ địa phương quốc gia nào đều được hoan nghênh. Tôi tin tưởng mỗi một chính phủ cũng hoan nghênh, mỗi một người chấp chính cũng hoan nghênh. Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy cho chúng ta chẳng có sai. Câu cuối cùng, không phạm oai nghi. Oai nghi là lễ tiết, chúng ta thủ lễ, thủ pháp. Một lễ tiết nhỏ cũng không thất lễ. Đây là phước thứ hai. Người tiểu thừa sở tu phước báo, điều thứ nhất là phước nhân thiên, điều thứ hai là phước thanh văn duyên giác, điều thứ ba là phước đại thừa Bồ Tát. Cầu thứ nhất là phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là gì? Là đại từ đại bi, đại từ bi tâm, bình đẳng thương yêu, bảo hộ tất cả chúng sanh. Chúng ta mới có thể hy sinh phụng hiến vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Nếu anh không thương yêu họ thì anh làm sao phục vụ cho họ? Vì sao phải thương yêu họ? Trong kinh Đại Thừa, Phật thường nói tất cả chúng sanh đều là quá khứ phụ mẫu, là vị lai chư Phật. Chúng ta có cần phải thương yêu bảo hộ không? Lời của Phật nói mỗi câu đều là chân ngữ. Trong quá khứ vô lượng kiếp, chúng ta cùng với tất cả chúng sanh là quan hệ gì? Đều là mối quan hệ thân thuộc. Ngày nay đời này đến nhân gian, vừa mới đầu thai thì việc đời trước đều quên hết. Lúc nào thì nghiệp chướng của anh tiêu trừ? Chủng tử trong A Lại Gia Thức của anh, chủng tử của vô thủy kiếp đều có thể khởi hiện hành, thì anh đột nhiên đều nghĩ đến mối quan hệ của ta cùng với tất cả chúng sanh vô cùng vô cùng mật thiết. Huống chi là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức có Phật tánh, họ tương lai nhất định làm Phật. Chúng ta đối với Phật phải tôn kính, đối với cha mẹ phải hiếu thuận. Đây tức là vì sao dùng đại từ đại bi, thương yêu tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Nguyên do của cơ bản, nguyên nhân của cơ bản, đạo lý của cơ bản, đây là trong phát Bồ Đề Tâm rất quan trọng. Còn những thứ khác chư vị có thể từ trong tịnh nghiệp tam phước, chúng tôi cũng có lưu thông một dĩa VCD, cũng có một cuốn sách nhỏ, quý vị có thể xem. Tôi tại nơi đây bổ sung thêm, pháp môn Tịnh Tông, chúng ta nhất tâm muốn cầu sanh cực lạc thế giới. Tịnh Tông là pháp môn Đại Thừa. Nói một câu khác, nếu anh muốn sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, điều kiện của nó, điều thứ nhất là phát Bồ Đề Tâm. Tiếp theo là nhất hướng chuyên niệm. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, đây là bí quyết cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Chư vị trong kinh Vô Lượng Thọ nhìn thấy, bất luận là thượng bối, trung bối, hạ bối, đều có hai câu này, cho thấy hai câu này là pháp căn bản tu hành của Tịnh Độ. Nhất hướng chuyên niệm, cổ đức nhấn mạnh là chấp trì danh hiệu. Nhưng nghĩa lý của danh hiệu sâu rộng vô tận, Nếu mà đơn giản như thế, người niệm Phật ai ai cũng được vãng sanh. Tại vì sao? Như lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói cho chúng ta, một vạn người niệm Phật thật sự được vãng sanh chỉ có 2-3 người. Thật không thể thành tỷ lệ. Là nguyên nhân gì đây? Như tôi khi nãy đã nói, chỉ biết được hình thức danh hiệu này, không biết được cái nghĩa lý bao hàm của danh hiệu này. Cho nên không đạt được hiệu quả lý tưởng. Cổ Đại Đức thường nói, công đức của danh hiệu bất khả tư nghị. Chúng tôi thường nghe, miệng cũng biết nói, cố gắng công đức là gì? Nói không ra. Trong kinh Vô Lượng Thọ do lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập, phía trước có một trang rất dài là lời tựa của cư sĩ Mai Quang Hy. Hy vọng quý vị đọc lời tựa đó vài lần. Trong lời tựa có một đoạn là một khải thị cho chúng ta. Vào thời đại Tùy Đường, có nhiều vị cao tăng đại đức, bao gồm Triều Tiên, Nhật Bản, những vị pháp sư này đến Trung Quốc để tham học. Họ đã từng làm một thống kê để nghiên cứu tất cả kinh giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật sở thuyết 49 năm. Bộ kinh nào là đệ nhất? Là làm một thống kê như vậy. Kết quả mọi người đều công nhận Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Cho nên người đời sau gọi là Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân của Thế Tôn, là viên mãn đại giáo. Không sai. Đích thật là họ chọn được rất đúng. Hoa Nghiêm đích thật là khái luận của giáo học nhà Phật. Tất cả kinh đều là mỗi một bộ phận của Hoa Nghiêm nói kỹ. Tổng thuyết thì trong Hoa Nghiêm, đây là căn bản của Hoa Nghiêm. Sau đó lại xem đến kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ so sánh với kinh Hoa Nghiêm thì sao? Những người này đều nhìn ra kinh Vô Lượng Thọ đệ nhất. Tại vì sao? Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng viên mãn thành tựu là Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc. Thì ra sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới được viên mãn, mới được thành tựu. Nếu không có Phổ Hiền Bồ Tát khuyên bảo đại chúng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì Hoa Nghiêm chưa có kết luận, chưa có kết quả. Kinh Vô Lượng Thọ đệ nhất đem Hoa Nghiêm hạ thấp xuống. Kinh Vô Lượng Thọ do lão cư sĩ Hạ Liên Ngược Cư đem nó chia thành 48 phẩm. 48 phẩm này, phẩm nào là đệ nhất? Chúng ta tiếp tục tìm đệ nhất. Đây là từ xưa đến nay Tổ sư Đại Đức đều khẳng định là 48 nguyện phẩm thứ 6. 48 nguyện là hạt tâm của toàn bộ kinh. Đây là đệ nhất. 48 nguyện có 48 điều. Điều nào là đệ nhất? Lại tìm. Đây cũng là cổ Đại Đức công nhận nguyện thứ 18 là đệ nhất. Nguyện thứ 18 là gì đây? Niệm Phật. Lúc sắp lâm chung, một niệm, mười niệm nhất định được vãng sanh. Sau đó chúng tôi mới hoảng nhiên đại ngộ. Công đức danh hiệu chúng tôi dần dần thể hội đến. 48 nguyện tức là chú giải của nguyện thứ 18. Kinh Vô Lượng Thọ tức là tường tận nói rõ của 48 nguyện. Kinh Đại Phương Quảng Thọ Quang Nghiêm là chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ, là Nhất Đại Tạng Giáo. Ngày nay chúng ta gọi là Đại Tạng Kinh. Nhất Đại Tạng Giáo là gì? Là chú giải của Kinh Hoa Nghiêm. Anh lật đi lật lại mà quan sát, anh mơ biết được hạch tâm Nhất Đại Thời Giáo của Thế Tôn, tức là một câu A-di-đà Phật. A-di-đà Phật triển khai là ba tạng 12 phần giáo. Như vậy chúng ta mới thật sự tìm được trung tâm điểm nền giáo học của Thế Tôn. Bốn chữ A-di-đà Phật, ý nghĩa vừa rồi đã cùng quý vị báo cáo là vô lượng giác. Đã thật sự thành tựu viên mãn vô lượng giác. Trong một đời niệm Phật thì thành tựu viên mãn Phật quả. Cho nên pháp môn này chẳng những là mau chóng vững vàng, dễ tu học, thành tựu rất cao, rất thù thắng. Đặc biệt tại trong Hoa Nghiêm nhìn thấy, đây là Thế Tôn trong Hoa Nghiêm nói cho chúng ta, thập địa Bồ Tát thủy chung không rời niệm Phật. Thập địa, thủy là sơ thủy, sơ địa, chung là đẳng giác thập nhất địa. Đến lúc nào thì chuyên niệm A-di-đà Phật, đến đăng địa Bồ Tát. Nếu chưa đăng địa, anh vẫn còn hứng thú tu học những pháp môn khác. Vừa mới đăng địa thì biết rồi, đã nắm chắc tổng cương lĩnh toàn bộ Phật Pháp. Chấp trì danh hiệu, nếu không phân tích tường tận như thế, nghiên cứu tỉ mỉ, công đức Phật hiệu bất khả tư nghị, rất khó lý giải. Tôi học Phật theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Lý lão cư sĩ là học trò của Ấn Quang Đại Sư. Ngài đem tịnh độ truyền cho tôi, khuyên tôi học tịnh độ. Lúc đó tôi còn trẻ, đối với tịnh độ giáo không dễ tin tưởng. Nhưng tôi tin lời của Ấn Quang Đại Sư, cũng tin lời của Thầy Lý, không phản đối, để cho tôi học tập. Có một tí không cam tâm, tôi đi đến Đài Trung, Thầy hỏi tôi muốn học cái gì. Tôi rất muốn học Hoa Nghiêm, đối với Hoa Nghiêm đặc biệt ưa thích. Thầy nói kinh này quá lớn, quá dài, tôi không có nhiều thời gian để dạy A Ông. Sau cùng lại để cho tôi chọn lựa, tôi chọn Pháp Hoa. Hai bộ kinh này là Kinh Trung Chi Vương. Lúc đó Thầy đang giảng Kinh Lăng Nghiêm, thì thương lượng với tôi, ông học Lăng Nghiêm được hay không? Bởi vì ông học Pháp Hoa, tôi phải chọn thời gian khác để dạy ông. Nếu ông học Lăng Nghiêm thì thuận theo buổi giảng học này của tôi. Tôi không cần bỏ thêm thời gian, tôi đã đồng ý. Học Lăng Nghiêm cũng tốt. Cổ nhân nói thành Phật là pháp hoa, khai trí huệ là Lăng Nghiêm. Tôi quyết định theo ngài học Lăng Nghiêm. Cho nên tôi học giáo kinh Lăng Nghiêm là cái vốn năng lực của tôi. Sau khi học xong, tôi giảng qua 7 lần. Đây là một bộ kinh điển của chân thật trí huệ. Từ đầu đến cuối chẳng có lạnh nhạt, nhiệt liệt trong thảo luận nghiên cứu vũ trụ từ chỗ nào đến, sinh mạng từ chỗ nào đến, vô cùng thú vị. Khoa học kỹ thuật hiện đại, thái không vật lý, mãi cho đến lượng tử lực học, những lý luận này đều ở trong kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm so với những nhà khoa học giảng được càng thông suốt. Sau khi thầy Lý vãng sanh, tôi được ngài truyền thừa pháp môn Tịnh Tông, cho nên đã hơn 10 năm chuyên tu chuyên hoằng kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Đây là một đoạn nhân duyên học Phật của tôi.